Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Phong Trí hỏi về hội chứng Crouzon của cháu bé Ngọc Dung.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về một trường hợp có hội chứng Crouzon. Trước hết tôi xin nói là sẽ có những cái chi tiết rất là chuyên môn và xin quý vị thính giả kiên nhẫn. Thì hội chứng Crouzon là một cái bệnh của sọ và mặt do bác sĩ người Pháp tên là Crouzon khám phá ra cách đây chừng một thế kỷ, là năm 1912. Trong một cái trường hợp đó, hai mẹ con đều mắc bệnh giống nhau. Thì thời đó người ta gọi cái tên là rối loạn xương sọ và mặt di truyền, Hereditary Craniofacial Dystrophy. Và các bộ phận gọi là branchial arch. Thì tôi xin đi vào chi tiết một chút. Branchial có nghĩa là cái mang của cái con cá, cái arch có nghĩa là cái khung. Thì lúc mà đứa bé có thai chừng 4 tuần lễ thì nó có những hai bên nó có những cái mang giống như là cái mang con cá, nhưng mà thật sự nó không phải là cái mang. Và hai cái mang đầu đó, hai cái branchial arch đầu đó, nó quyết định cái hình dạng của cái hàm mặt của em bé. Và trong cái trường hợp hội chứng Crouzon thì cái sự phát triển của hai cái cung này nó bị rối loạn, và nó rối loạn bao quát nhiều cái bộ phận ở trên đầu, trên mặt. Và cứ 1 triệu em bé ra đời có chừng 16 em bị cái hội chứng Crouzon này. Và nếu mà tính ra cái incidence là cái tỷ số xảy ra thì chừng 100.000 người, 100.000 em bé ra đời thì có chừng một đứa rưỡi, hoặc có nghĩa là chừng 200.000 thì 200.000 em bé ra đời thì có 3 đứa. Thì hiện nay chúng ta biết đây là một cái bệnh do gen, do cái gene ở trên cái nhiễm sắc thể số 10 nó bất bình thường. Và cái gene này nó làm những cái đột biến trên của một cái gene gọi là gene FGFR2. Đây là một cái gene nó phụ trách sản xuất ra một cái protein. Và cái protein này nó bất bình thường, cho nên nó làm những cái khớp xương ở trên đầu và trên mặt nó trưởng thành quá sớm. Thay vì nó immature, nó còn non một cái thời gian thì nó trưởng thành quá sớm, và do đó những cái khớp nó nối những cái xương quá sớm. Và nói về những cái triệu chứng thì trước hết là cái triệu chứng ở trên xương sọ. Thì bình thường chúng ta có thể xem cái sọ của chúng ta giống như là một cái hộp mà nhiều cái miếng xương mỏng nó kết thành cái hộp đó, và nó chứa cái não bộ ở trong. Và trong những cái năm đầu tiên của cuộc đời thì cái sọ của em bé, những cái mảng xương mà mỏng đó nó rời nhau. Do đó thì chúng ta có thể sờ thấy cái thóp phía trước và sau. Nó mềm và nó phập phồng ở trên cái đầu của em bé sơ sinh. Thì sau khi bộ óc đã phát triển về kích thước gần như là hoàn toàn, tại vì khi em bé mới sinh ra thì bộ óc nó nhỏ, nhưng mà trong 2 năm đầu nó phát triển rất nhanh. Thì tương tự những cái thóp này và những cái đường nối của giữa cái xương này nó đóng lại, và các khớp nối giữa cái các xương đó gọi là cái suture đó, nó cứng lại, và sau đó thì cái xương nó không có xê dịch được nữa. Thì nó xương nó chỉ khi mà nó dính lại rồi ấy, thì cái xương nó chỉ được tăng trưởng theo cái chiều song song với cái đường nối, có nghĩa là nó dài ra nhưng mà nó không có rộng ra cái chỗ đó được. Và nếu những cái đường khớp nối này nó bị hang kín luôn, nó cứng lại sớm quá, từ tiếng Anh lúc đó người ta gọi là cranial synostosis, có nghĩa là những cái đường nối của những cái trong cái sọ nó dựng gắn lại với nhau. Thì và tùy theo cái đường nối nào, cái đường suture nào nó bị liên hệ thì hộp xương sọ của em bé nó sẽ bị méo mó theo những cái chiều hướng khác nhau. Hoặc là ví dụ như cái đầu mà từ trước ra sau tính theo cái đường kính từ trước ra sau nó ngắn quá thì gọi là brachycephaly, hoặc là nó quá dài, hoặc là nó dẹp xuống và nó dài như là cái hình một cái chiếc thuyền, hoặc là nó cao nghèo như một cái tháp, hoặc là nhìn từ trên xuống dưới thì thay vì hình như là quả bầu dục thì nó là cái hình tam giác. Và trẻ bị Crouzon thì thường nó có cái dạng đầu tiêu biểu là cái trán nó chùi ra sau, thay vì cái trán nó thẳng hay là vồ thì trán nó tuột ra sau. Và cái sọ nếu mà tính từ trước ra sau nó ngắn lại gọi là brachycephaly, và cái óc của nó từ cái đỉnh đầu phía sau thì nó dẹp xuống. Thì cái não bộ nó bị gò ép trong cái hộp nó quá chặt và áp suất ở trong sọ nó sẽ tăng quá cao và não bộ không có tăng trưởng đủ Nếu mà trong những cái trường hợp nếu mình không chữa thì cái não bộ nó sẽ quá nhỏ và không có hoạt động bình thường, gây ra phát triển chậm và trì trệ hay là đần độn. Thì áp suất ở trong sọ cao có thể đẩy cái não bộ nó về phía tụt phía dưới sọ nó có một cái lỗ nó thông thương với lại cái tủy sống, và cái áp suất ở trên nó đẩy cái não bộ đi ngang qua cái lỗ đó, và những cái bé này có thể bị tê liệt hoặc là đe dọa các trung tâm điều khiển cái nhu cầu căn bản của sự sống như là cái điều khiển việc tim đập tự động hay là nhịp thở hay là về nuốt. Và tôi nói cái điểm này là vì trong cái thư của vị thính giả có nhắc tới cái gọi là Chiari malformation, là trong đó một cái phần tiểu não và cuống não của em bé thay vì nó nằm hoàn toàn bộ trong hộp sọ, nó bị đẩy xuống về phía tủy sống và người ta phải giải phẫu để cho cái đó nó rộng ra. Thì trong trường hợp này có lẽ là những cái giải phẫu đầu tiên năm 2011 mà được thực hiện Bệnh viện Nhi đồng Sài Gòn có lẽ là mục đích như vậy, mở rộng những cái khớp nối xương sọ, những cái mảng xương sọ với nhau cho nó rộng ra, cho nó không có dính lại với nhau, và đồng thời họ mở rộng cái vùng mà sọ nối với cái ống liên lạc với cái ống xương sống ở dưới. Và cái đó là cái mà chúng ta nhắc tới trong cái thư của vị thính giả nói là decompression of a Chiari malformation. Bây giờ một cái vùng thứ nhì quan trọng trong cái hội chứng này là cái xương vùng ở giữa mặt. Thì thêm vào cái chuyện cái sọ nó bất bình thường, nó brachycephaly đó, thì cái xương trán và cái xương sàn gọi là cái xương ethmoid là nó nằm ngay ở giữa mặt của chúng ta, nó giống như hai cái cân, và cái xương bướm và là cái sphenoid nó nằm ở phía dưới của cái sọ và cái xương hàm trên. Thì những cái xương đó nó tạo thành cái phần giữa của cái bộ mặt của chúng ta, nó không có được phát triển bình thường, nó quá nhỏ, nó hypoplasia, và làm cho hai cái hốc mắt thay vì nó hai cái giống như là hai cái lỗ sâu và có cái con tròng mắt nó nằm ở trong đó, nó quá nông đi, nó quá nhỏ, nó quá nông và không có đủ chỗ cho hai cái tròng mắt và các cái bộ phận phụ thuộc, làm cái con mắt nó có thể lồi ra ngoài. Và trong một số trường hợp hiếm thì con mắt nó có thể lồi hẳn ra ngoài, gọi là globe subluxation, nhưng mà rất hiếm, xảy ra trong một cái số trường hợp. Và hai cái con người quá xa nhau, những cái phần mắt của phía trước của đứa bé có thể là nó quá khô, là vì nó nằm ra ngoài, có thể nó khô là vì cái mắt nó không có đóng lại được, đang nó bị không khí ngoài làm khô, cho nên những cái đứa bé đó có thể là vì khô mắt mà nó ra ngoài nắng thì nó chói, nó khó chịu. Đứa trẻ thường bị lé, có thể là hai mắt thì thị lực không đều và một số bị mất thị giác qua một bên, hoặc là nó mất là vì cái não bộ nó chỉ tiếp nhận hai cái con mắt, nó cho não bộ những cái tin tức khác nhau, cho nên não bộ nó chỉ chọn về tin tức đến từ một bên thôi, và cái phần bên kia nó không có để ý tới nữa, cho nên dần dần con mắt kia nó mất cái khả năng thị lực. Và cũng có thể là đứa bé nó không thấy một bên hay là hai bên vì nó teo cái thần kinh thị giác. Và tôi đoán là những cái can thiệp sớm trên em bé này về vấn đề mắt đã làm cho bé tránh các biến chứng này. Nhưng mà trên cái video mà vị thính giả giới thiệu thì tôi thấy hình như là bé vẫn còn có bị lé. Và cái những rối loạn trong sự phát triển của xương hàm trên về xương hàm dưới cũng có thể gây khó khăn về hô hấp, làm cho bé ngưng thở là apnea, và có vẻ như là những cái giải phẫu trên vòm họng và các amidan của em bé cũng đã giải quyết phần nào cái vấn đề này. Những phẫu thuật được thực hiện ở Úc trong cái trường hợp này để xây dựng lại hốc mắt của em và che chở mắt có lẽ nằm trong cái mục tiêu cải thiện vùng mắt và vùng giữa của mặt. Thì hy vọng qua năm 2020, theo dự tính trong 5 năm nữa, thì người ta có lẽ lúc đó em bé sẽ lớn hơn và người ta sẽ tiếp tục đưa cái phần giữa của mặt ra trước, mid-face advancement, để cho những cái xương nó đưa ra trước và cải thiện cái hốc mắt cũng như những cái vùng về cái ngoại hình, về những cái vùng mũi và cái tình trạng hô hấp của em. Về cái thuốc nhỏ mắt thì Systole Stent Ultra là một cái loại nước mắt nhân tạo để giữ cái phần mắt lộ ra ngoài. Và Cornell Gel thì nó có chứa một cái chất là dexpanthenone, và nó biến thành vô trong cơ thể, nó biến thành một loại như là vitamin B, và nó giúp cho cái vết thương mau lành. Về cái định bệnh thoái hóa hắc vọng mạc thì nó hiếm gặp ở cái bệnh Cruzon. Bệnh Cruzon nó đã là hiếm rồi, kèm theo một cái bệnh này cũng rất hiếm. Và đây là một cái lĩnh vực rất chuyên môn của bác sĩ chuyên mắt trẻ em. Và tôi xin đề nghị là chúng ta hãy theo những cái hướng dẫn của bác sĩ của em. Trong trường hợp vị thính giả trình bày ở đây thì thật là một cái trường hợp đáng phục về tình người cũng như tình cha con và cái tình mẹ con. Ở đây là cha nuôi và mẹ nuôi. Thì theo tôi nghĩ ở Mỹ một em bệnh tương tự cũng được săn sóc chu đáo đến thế. Trong những cái trường hợp mà tôi được biết, tôi có vào YouTube để xem video của em và thật cảm động nhìn em hát múa và chứng tỏ trí óc của em phát triển khá tốt, hoặc là rất tốt. Thì rất tiếc là trong cái giới hạn của diễn đàn này thì tôi không có thể cho ý kiến gì hơn là những cái nhận xét nói trên. Và xin chúc hai vị phụ huynh, cha cũng là mẹ nuôi, tiếp tục săn sóc và nuôi dưỡng em như quý vị đang làm. Và theo dõi các khuyến cáo của các chuyên gia khác nhau đang chữa trị cho em. Điểm sáng nhất ở trong cái hoàn cảnh của em là ngoài những cái điểm về mắt đang được theo dõi và ngoại hình có thể được cải thiện thêm, thì em có sức khỏe chung nói tốt và tâm trí lạc quan, nhìn ở trên video tuyệt vời và hứa hẹn một cái tương lai đầy hy vọng cho em. Và tôi xin chúc cả gia đình may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.